Thưa quý thính giả, ngày 26 tháng 11 năm 2008, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đã ra thông báo thay đổi thời gian khai mạc phiên tòa xét xử 8 giáo dân liên quan đến vụ việc giáo xứ Thái Hà. Thay vì ngày 5 tháng 12, theo quyết định trước đây, thì nay tòa đã quyết định khai mạc phiên tòa xét xử các giáo dân vào lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 12 năm 2008 tại Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa, số 55 đường Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội. Trong thời gian chờ đợi đến ngày xét xử, dư luận trong và ngoài nước hết sức quan tâm đến vụ án này. Hiền Vy ghi nhận một số ý kiến và gửi đến quý thính giả như sau.
Linh mục Nam Phong thuộc giáo xứ Thái Hà phát biểu.
Từ lúc vụ việc Thái Hà xảy ra, chúng tôi rất là bức xúc vì cách hành xử của chính quyền. Họ không có tôn trọng pháp luật, chúng tôi phản đối kịch liệt việc xét xử bất công này và tôi cầu mong làm sao có một vụ án thật sự là công bằng, công minh để giải oan cho giáo dân chúng tôi. Xin tất cả hiệp ý với chúng tôi để cầu nguyện cho 8 bị can được bình an, được can đảm làm chứng cho đức tin và công lý.
Trả lời câu hỏi tại sao trên trang nhà của dòng Chúa Cứu Thế có đăng tờ đơn đề nghị được tham dự phiên tòa với một vụ xét xử công khai, Linh mục Nam Phong giải thích.
Về mặt nguyên tắc pháp luật thì xét xử công khai thì mọi người được tham dự, nhưng mà một số giáo dân chúng tôi khi đến để yêu cầu cho những người thân đến tham dự thì họ không cho. Họ nói rằng phải có đơn, cho nên chúng tôi phải làm đơn để xin được tham dự. Nhưng mà chúng tôi cũng chắc rằng là họ cũng sẽ không cho tham dự. Những ngày xưa nay thì nó như vậy rồi, về mặt luật thì người ta nói vậy, nhưng trong thực tế thì nó lại không phải như vậy. Còn việc chúng tôi đi tham dự viên tòa thì chắc chắn chúng tôi sẽ đi tham dự, bởi vì cái đó là quyền của chúng tôi, quyền của mọi người.
Về hai tội trạng mà những bị cáo đang bị truy tố là tội phá rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản quốc gia, thì ông Thông, chồng bà Ngô Thị Dung là một trong hai bị cáo hiện đang bị giam tại Hỏa Lò nói rằng, với lực lượng cảnh sát hùng hậu trong ngày 15 tháng 8 là ngày lễ Đức Bà lên trời, thì làm sao giáo dân có thể phá rối trật tự được?
Cảnh sát thì đứng cả chìm cả nồi, đứng rất là 120-130 người đó. Cái việc mình làm thì họ cứ để nguyên cho mình làm thôi. Nếu như gây rối trật tự thì họ sẽ lập biên bản, họ sẽ gô cổ ngay. Chứ làm sao mà họ để nguyên cho mình làm như thế được. Nếu mình gây rối trật tự thì cảnh sát 113 họ sẽ tới, họ sẽ lập biên bản, họ sẽ bắt người ngay cần làm thức đất của tôn giáo, giấy tờ mình có. Đất của mình là thì là không, mình không hủy hoại tài sản của nhà nước. Mình không gây rối, không gây rối trật tự công cộng mà mình là chỉ là cầu nguyện.
Giáo dân Nguyễn Xuân Diệu, người đã có mặt tại linh địa Đức Bà ngày hôm đó, chia sẻ quan niệm.
Nếu chúng tôi làm cái việc mà mang tính bạo động thì lúc bây giờ có lẽ là có đến vài trăm công an và cán bộ nhà nước ở đây, người ta cũng không để chúng tôi làm cái việc đó. Mà họ cũng sẵn sàng bắt chúng tôi ngay chứ không bao giờ là họ để yên cho chúng tôi làm như thế. Ở đây không phải là tài sản quốc gia, kể cả bức tường mà chúng tôi đập thì cũng là tường của chúng tôi đã xây từ xưa. Tài sản ở đây là tài sản của Giáo hội Công giáo Việt Nam, mà của dòng Chúa Cứu Thế. Người ở Canada người ta mua để xây dựng nhà thờ, chứ không phải là tài sản quốc gia.
Bà Lê Thị Hợi, một bị cáo đang được tại ngoại, cho biết trong khi bị giam tại Hỏa Lò, bà bị bắt buộc phải nhận là bà đã hành động sai. Bà kể lại.
Cứ nói mãi, cứ rằng co đúng sai thế thì tôi bảo, nếu không có cái đất của giáo hội, thì không bao giờ tôi phá cái bức tường này để vào. Vì đất của giáo hội cho nên là chúng tôi mới đẩy cái bức tường này vào để cầu nguyện cho nó tiện. Thế là họ cứ nói mãi ép mãi thì họ bảo bà phải nhận thấy cái sai của bà là bà phá bức tường này đi là sai. Thế là cuối cùng thì tôi phải nhận là vâng, thế thì tôi đập cái bức tường ấy là sai. Nhưng mà không có cái đất của giáo hội thì không bao giờ tôi phá cái bức tường này. Những người nào nhận sai thì được tại ngoại, còn nhiều mấy người không nhận sai thì vẫn phải rốt. Bà Dung với bà Nhi giờ này vẫn còn ở Hòa Lò.
Bà Hợi phân trần về sự vô lý của nhà nước khi truy tố giáo dân ra tòa.
Nếu mà cái đất của giáo hội họ vẫn để như cũ, bức tường chúng tôi phá thì họ vẫn để nguyên và họ lại xây tiếp vào, thì tôi mới thấy là đấy là mình phạm vào lỗi. Chứ bây giờ lại phá hết cả đi rồi. Đất của giáo hội thì lại thành công viên mà vẫn còn đưa chúng tôi ra truy tố thì truy tố cái lỗi gì?
Bị cáo Lê Thị Hợi mong mỏi được mọi người hiệp thông cầu nguyện.
Xin tất cả mọi người cầu nguyện cho 8 người bị nạn chúng tôi được mọi sự bình an, được công bằng, công lý và sự thật, và làm đúng, công minh, chính trực cho chúng tôi.
Ông Lân, chồng của bị cáo Lê Thị Hợi nói rằng:
quy về vợ tôi là bà Hợi mà phá hủy hoại tài sản thì tôi hoàn toàn không công nhận. Thì cái tường là tường của chúng tôi ngày xưa, từ mấy chục năm nay rồi. Chúng tôi lúc bây giờ là chỉ phá ra là để vừa đi người vào thôi. Thế rồi sau này thì nhiều người nữa lại tiếp tục, họ cứ lấn tới để họ mở rộng ra, chứ không phải là có mấy người này. Thế còn điều thứ hai là gây rối trật tự công cộng. Thì ở đây tôi hoàn toàn bác bỏ chuyện này. Cái hôm 15 ạ, các bộ công an và an ninh đứng đấy rất đông, không hề can ngăn. Và chúng tôi cho rằng là họ ủng hộ chúng tôi chống tham nhũng. Thế mà sau cuối cùng quay ngoắt lại thành là bị bắt chúng tôi là có tội. Thì tôi thấy đấy là một điều nó có một cái gì đó ẩn khuất ở bên trong này. Thực ra bây giờ giáo dân chúng tôi và giáo sứ chúng tôi và mọi người đã cầu nguyện để cho sự công lý và sự công bằng được hiện diện trên quê hương chúng tôi. Xin cầu nguyện cho chúng tôi.
Thưa quý thính giả, chỉ còn vài ngày nữa là phiên tòa xét xử 8 giáo dân Thái Hà. Nhiều nơi trên thế giới đã có những buổi hiệp thông cầu nguyện cho họ.